Đế Bá, chương 1329, ngàn vạn năm tính toán, góc truyện audio.com, huyết thủ ma đồ cười quái dị một tiếng, nói ra. Âm nha, nếu như ngươi thật nhân từ mà nói, vậy liền cho ta một cái thống khoái đi, giết ta. Nếu như dưới cửu tuyển có biết ta sẽ cảm kích ngươi. Miễn cho ngươi thả ta, ta cả ngày nơm nớp lo sợ đề phòng ngươi. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Nếu như ngươi muốn chết, ngươi có thể tự sát, ta sẽ không giết ngươi. Đối với ta mà nói, giết chết một lão nhân hấp hối sắp chết quá tàn nhẫn. Ta cũng không muốn gánh vác lấy loại cảm giác tội ác này, muốn chết chính ngươi chết. Được rồi, ta đưa ngươi đoạn đường, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Lúc này Lý Thất Dạ mở ra mi tâm, một thiên pháp tắc trương tự bay ra, cái pháp tắc trương tự này lạc ấn ở phía trên cửa hang như thành lũy, nghe được bên trong truyền đến thanh âm tựa như mở khóa. Tiếp theo, oanh một tiếng, bảo lũy cầm tù huyết thủ ma đồ bay lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ra bệ ngạn thú thổ, cái thành lũy này bay rất xa rất xa. Cuối cùng, cái thành lũy này ngừng lại, ngã xuống ở vùng ngoại ô. Qua thật lâu, cuối cùng từ bên trong đi ra một cái bóng ma. Cái bóng ma này từ bên trong đi ra liền không có chút nào dừng lại, rời khỏi nơi này. Cái bóng ma này đi rất xa, rời xa bất luận địa phương gì cùng dấu chân của âm nha có liên quan, hắn không tín nhiệm âm nha cho nên, hắn né tránh thời gian thật dài, ở giữa phàm thế, ở trong hồng trần, một mực tránh né lấy. Qua rất nhiều năm sau, cái bóng ma này hoàn toàn có thể xác định mình thoát khỏi âm nha đích thật là không theo dõi truy tìm hắn. Rốt cục cái bóng ma này nhẫn nại không được đi tới một chỗ, nơi này cũng không thu hút hơn nữa, thế gian không có ai biết nơi này. Sau khi cái bóng ma này đi vào nơi đó, không bao lâu bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe tiếng kêu thảm thiết này liền biết là hết sức thống khổ. Qua rất lâu sau đó, bên trong đi ra một người sống sờ sờ, người này tựa như phàm nhân, phổ la đại chúng, một người như vậy, bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ không làm người khác chú ý. Ha ha, từ nay về sau không còn có huyết thủ ma đồ, ta cũng muốn thử xem ngươi tìm tới ta thế nào. Người này cười lạnh cuối cùng biến mất trong biển người, trong lúc nhất thời, hắn tựa như từ thế gian bốc hơi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà liền là ở nhiều năm về sau như vậy, trong nháy mắt người kia từ địa phương này đi ra, Lý Thất Dạ ở khoảng cách vô cùng xa xôi trong nội tâm khẽ động, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung nhàn nhạt. Huyết thủ ma đồ a huyết thủ ma đồ, coi như là ngươi hóa thành cho cũng chạy không khỏi lòng bàn tay ta, chờ đi, một ngày nào đó là thời điểm ta thu hoạch, ta có nhiều thời gian, cũng không sốt ruột. Ở một khắc như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tại bệ ngạn thành, Diệp Khuynh Thành chấn kinh cả thành, vô số tu sĩ bị hắn rung động. Hắn ở trên nóc nhà bệ ngạn thành chủ phủ ngồi vài ngày. Mấy ngày nay, Diệp Khuynh Thành bất động không nói, từng cái dị tượng giao thế, từng đầu đại đạo diễn biến, cuối cùng, đạo pháp của hắn, pháp tắc của hắn che mất toàn bộ bệ ngạn thành. Thời điểm Diệp Khuynh Thành miệng phun chân ngôn, toàn bộ bệ ngạn thành cũng vì đó thiên hoa rơi xuống, toàn bộ bệ ngạn thành vang lên thanh âm đại đạo. Tại thời khắc này, đại đạo của Diệp Khuynh Thành ở trong thành độc tôn, đại đạo của hắn ở phía trên vạn pháp, toàn bộ đại đạo chi lực. Góc truyện audio.com của bệ ngạn thành cũng vì đó ba động, tựa hồ tại thời khắc này Diệp Khuynh Thành là điều động lực lượng toàn bộ bệ ngạn thành. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành giống như là tiên vương giảng kinh, địa dũng kim tuyền, tiên liên nở rộ, có chư thánh nghe kinh, có chúng hiền cúng bái, bát phương chấn động, toàn bộ bệ ngạn thành xuất hiện dị tượng. Đến cuối cùng, Diệp Khuynh Thành tựa như là mở ra tất cả ốc xá tại bệ ngạn thành, mỗi một tòa lâu vũ ốc xá trong bệ ngạn thành đều là môn hộ tàn mát ra quang mang, đạo văn hiển hiện, tựa hồ chỉ cần Diệp Khuynh Thành muốn đi vào, bất luận là ốc xá lâu vũ nào hắn cũng có thể dễ dàng đi vào. Mặc dù nói, môn hộ tất cả ốc xá trong bệ ngạn thành đều vì Diệp Khuynh Thành mở rộng, nhưng mà chỉ có môn hộ chủ phủ là không chút nào nhúc nhích, y nguyên đóng chặt, tựa hồ mặc kệ Diệp Khuynh Thành làm thế nào, cũng không thể mở ra môn hộ của bệ ngạn thành. Cùng lúc đó, ở dưới vô thượng đại đạo của Diệp Khuynh Thành chìm đắm, vô số tượng đá cỏ bệ ngạn thành lại có đạo văn ba động, tựa hồ những tượng đá này có thể tùy thời sống lại. Tóm lại, dị tượng của Diệp Khuynh Thành càng ngày càng cường đại, mà bệ ngạn thành trả lời liền càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ ở dưới pháp tắc của Diệp Khuynh Thành diễn biến, bệ ngạn thành phụ họa đại đạo của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành có thủ đoạn nghịch thiên như thế, để tất cả tu sĩ cường giả trong bệ ngạn thành thấy được cũng vì đó rung động, nhìn thấy một màn dạng này, mọi người đều biết Diệp Khuynh Thành danh xưng thạch dược giới đệ nhất nhân, đây cũng không phải là hư danh. Chỉ cần Diệp Khuynh Thành vẫn còn, những người khác muốn trở thành tiên đế, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Coi như là thiên tài kiêu ngạo nhìn thấy Diệp Khuynh Thành nghịch thiên như thế, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Cũng có cường giả thế hệ trước nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi lầm bầm nói ra. Điều đó là sự tình không có khả năng a, truyền thuyết ở trước kia có một ít thiên tài kém xa Diệp Khuynh Thành cũng có thể tiến vào chủ phủ, lần này vì cái gì Diệp Khuynh Thành không thể mở ra chủ phủ đây? Đối với vấn đề này, không ai có thể cho ra đáp án, rất nhiều người đều cho rằng Diệp Khuynh Thành có thể mở ra chủ phủ, nhưng mà không nghĩ tới, bất luận Diệp Khuynh Thành cố gắng như thế nào, chủ phủ vẫn không có chút động tĩnh, đại môn nặng nề y nguyên đóng chặt. Đi qua một lần lại một lần cố gắng, Diệp Khuynh Thành diễn tận vạn pháp, đổi khắp tất cả dị tượng, nhưng mà, đều không thể mở ra môn hộ chủ phủ. Cuối cùng, coi như là Diệp Khuynh Thành kinh diễm vô song cũng phải từ bỏ. Sau khi từ bỏ, Diệp Khuynh Thành là mặt lạnh lấy, đã không có tiêu sái cùng tự tại trước kia, bất luận là lúc nào hắn đều là vô cùng tiêu sái, phong thái vô song, nhưng mà, lần này sắc mặt hắn nhìn không tốt. Cái này cũng không trách sắc mặt Diệp Khuynh Thành nhìn không tốt, có thể nói, đây là từ khi hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất nếm đến tư vị thất bại. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, liền chưa thất bại qua, bất luận là gặp được sự tình gì, bất luận là gặp được nguy hiểm như thế nào, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Coi như là gặp được kẻ địch cường đại đến đâu, hắn cũng như nhau có thể hóa hiểm thành an, bởi vì hắn là thiên tài không ai bì nổi, có đầy đủ vốn liếng, thế gian không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Cách chương.